Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
In Roma. Tiếp tục bài huấn dụ về Thánh Augustino, sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến đời sống nội tâm của vị thánh này. Là người đã viết luận án tiến sĩ về Thánh Augustino, Đức Benedicto nói rằng các giai đoạn trong cuộc đời của vị thánh này là một con đường hoán cải duy nhất. Gợi lại cuộc tìm kiếm chân lý không ngừng nghỉ của Thánh Augustino, Đức Thánh Cha nói rằng giai đoạn đầu tiên trong cuộc tìm kiếm chân lý của vị thánh này chính là tiến gần đến Kitô giáo. Nỗi đam mê của người và chân lý đã thúc đẩy thánh nhân đi tìm kiếm Chúa. Nhưng Thiên Chúa không phải là đứng hoàn toàn xa lạ với con người, bởi vì Ngài đã hóa thân làm người và ở gần con người. Niềm tin vào Chúa Kitô là đỉnh điểm của cuộc tìm kiếm lâu dài của Thánh Augustino trên con đường chân lý. Tìm kiếm chân lý không biết mệt mỏi, nhưng vị thánh này luôn sống trong khiêm tốn. Đức Thánh Cha nói như sau: mỗi ngày trong cuộc sống, thánh nhân luôn xin Chúa tha thứ. Thái độ khiêm tốn này cũng có tính cách tri thức. Cuối cuộc đời, thánh nhân đã nhìn lại tất cả mọi tác phẩm của mình với một cái nhìn phê bình và trong suốt. Trở về với Chúa Kitô, đứng là chân lý và tình yêu, Thánh Augustino đã đi theo Ngài bằng cả cuộc sống của mình và như vậy trở thành mẫu mực cho tất cả những ai đi tìm Chúa. Về tính cách thời sự của giáo huấn của vị thánh này, Đức Thánh Cha nói rằng ngày nay cũng như vào thời Thánh Augustino, nhân loại luôn cần biết và nhất là sống thực tại căn bản này là Thiên Chúa là tình yêu, và chỉ khi nào gặp được Ngài, tâm hồn con người mới thỏa mãn mà thôi. Tin Cuba. Tân Chủ tịch nước Cuba ông Raúl Castro tiếp Đức Hồng Y có cuộc khanh tòa thánh. Hôm thứ Ba vừa qua, Chủ tịch Raúl Castro đã tiếp Đức Hồng Y Patricio Bertone. Đây là hành động ngoại giao đầu tiên của ông kể từ khi được Quốc hội bầu vào chức vụ Chủ tịch nước hôm Chủ nhật vừa qua. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại Dinh Cách Mạng và kết thúc chuyến viếng thăm Cuba kéo dài 6 ngày của Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Cởi bộ quân phục thường ngày, Chủ tịch Raúl Castro đã đón tiếp Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh trong bộ y phục. Một ngày trước đó, khi hội kiến với Bộ trưởng Văn hóa Cuba, ông Felipe Pérez Roque, Đức Hồng Y đã nói rằng Ngài đến Cuba vào giữa lúc đang diễn ra sự thay đổi quan trọng cho Cuba và cho toàn thế giới. Tin Algeria. Cách đây chỉ một Algeria lên tiếng can thiệp cho một vị mục sư bị chính phủ ra lệnh trục xuất. Cách đây chỉ một Algeria đã yêu cầu chính phủ bãi bỏ lệnh trên đối với mục sư Hack Johnson, nguyên chủ tịch của Giáo hội Tin lành Algeria, bị chính phủ ra lệnh phải rời bỏ Algeria trong vòng 15 ngày. Hôm thứ Hai vừa qua, trong một lá thư được chuyển đến hãng thông tấn Pháp AFP, bốn vị giám mục Algeria loan báo đã trình thỉnh cầu lên ông Bouabdallah Klamala, Bộ trưởng Tôn giáo Algeria. Trong thư thỉnh nguyện, các vị chủ chân giáo hội tại Algeria đã bày tỏ sự quan ngại của cộng đồng Công giáo và nhấn mạnh đến những trở ngại và khó khăn mà các tín hữu Kitô tại đây đang trải qua. Lá thư mang chữ ký của Đức cha Henri Tessier, tổng giám mục Angers, và ba vị giám mục khác. Được biết, mục sư Hack Johnson, 74 tuổi, quốc tịch Mỹ, đã về hưu từ năm 2006. Cảnh sát ra lệnh cho vị mục sư này phải rời bỏ Angers trong vòng 15 ngày, mà hạn cuối là ngày 11 tháng 3 tới đây. Giấy tạm trú của ông đã hết hạn vào tháng 5 năm vừa qua và được gia hạn thêm 3 tháng. Nhưng sau đó sở di trú đã không chịu gia hạn thêm nữa. Trong thư gửi cho Bộ trưởng Tôn giáo, các đứa giám mục Algeria khẳng định rằng sự hiện diện của các nhà thừa sai là cần thiết để giúp trẻ trung hóa các cộng đồng tôn giáo tại đây. Ngoài ra, trong lá thư gửi cho Bộ trưởng Tôn giáo Algeria, các đứa giám mục cũng tỏ tình liên đới với cha Pierre Walter, một linh mục người Pháp bị kết án 1 năm tù treo vì đã cử hành một nghi thức tôn giáo cho một nhóm người Cameroon di dân lậu. Tòa án đã gọi việc làm của vị linh mục này là hành động chiêu mộ tín đồ, vốn bị một luật được ban hành hồi năm 2006 nghiêm cấm. Trên 33 triệu dân, các tín hữu Kitô tại Algeria chỉ có khoảng 11.000 người thuộc nhiều giáo hội khác nhau. Mặc dù Bộ trưởng Văn hóa Algeria khẳng định rằng tự do lương tâm luôn được tôn trọng tại nước này, nhưng việc thực thi việc thờ phượng của những người ngoài Hồi giáo lại bị chính quyền địa phương kiểm soát và chỉ được phép diễn ra trong những nơi được cho phép mà thôi. Tin Cairo, Ai Cập. Ủy ban hỗn hợp Hồi giáo và Công giáo tại Ai Cập lên án việc chế nhạo Đức Mahomet. Hôm thứ Tư vừa qua, Ủy ban Hồi giáo và Kitô giáo đã lên án việc cho tái bản trên báo chí Đan Mạch những hình ảnh bán bổ tiên tri Mahomet và tấn công các tôn giáo. Lời lên án trên đây đã được phổ biến tiếp theo sau phiên họp thường niên của Ủy ban hỗn hợp do Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn và Trường Đại học Al-Azhar thành lập. Ủy ban đã nhóm họp trong 2 ngày thứ Hai và thứ Ba vừa qua dưới sự giữ tọa của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn, và Giáo trưởng Abd al-Fattah Mohamed Alam. Tại Cairo, Đức Hồng Y Thoron đã gặp gỡ giáo trưởng cao cấp nhất của hệ phái Hồi giáo Sunni là ông Mohamed Sayed Tantavi. Cuộc gặp gỡ tại Cairo, tuy không được báo chí chú ý tới, đã đánh dấu sự bình thường hóa cuộc đối thoại giữa Vatican và Đại học Al-Azhar. Được thành lập vào năm 1998, Ủy ban hỗn hợp sẽ gặp lại nhau một lần nữa vào tháng 2 năm tới. Được biết mới đây, nhân danh tự do ngôn luận và để tỏ tình liên đới, 17 tờ báo tại Đan Mạch đã đồng loạt cho in lại một bức hí họa, trong đó tiên tri Mahomet được vẽ, trên đầu có mang một trái bom và một diêm quẹt đã được đốt lên. Tin Manila, Phi Lục Tân. Hội đồng giám mục Phi Lục Tân lên án nền văn hóa nhũng lạm. Tiếp theo, cuộc họp bất thường diễn ra hôm 26 tháng 2 vừa qua để bàn về nạn tham nhũng mà chính phủ đang phải đương đầu. Hội đồng giám mục Phi Lục Tân đã cho công bố một tuyên ngôn lên án điều mà các ngài gọi là một nền văn hóa nhũng lạm. Trong tuyên ngôn, các đứa giám mục Phi Lục Tân kêu gọi Tổng thống Phi bà Gloria Macapagal Arroyo và chính phủ của bà phải lãnh đạo cuộc chiến chống lại tham nhũng. Tuyên ngôn có đoạn viết như sau: chúng tôi đến với quý vị trong tư cách là mục tử, bởi vì đây chính là vai trò của chúng tôi. Chúng tôi không đến với tư cách chính trị gia, mà sứ mệnh là hướng dẫn xã hội tiến đến công ích. Các đứa giám mục Phi Lục Tân kêu gọi Tổng thống hãy cho phép những người thừa hành của bà được ra làm chứng về một vụ tai tiếng của chính phủ khi thương lượng với một công ty của Trung Quốc. Được biết, hồi năm 2005, Tổng thống Arroyo ra lệnh cho những người đứng đầu các bộ ban ngành của chính phủ không được phép ra trước Quốc hội để làm chứng nếu không có phép của Tổng thống. Tin Brussels, Liên Âu kêu gọi Iran hãy loại bỏ án tử hình vì chối đạo ra khỏi bản dự thảo luật hình sự. Trong một tuyên ngôn mới được công bố, Liên Âu khẳng định rằng một khoản luật như thế xóa bỏ sự cam kết của Cộng hòa Iran đối với các quy ước quốc tế. Tuyên ngôn của Liên Âu kêu gọi cả chính quyền lẫn quốc hội hãy sửa đổi luật hình sự. Liên Âu nhắc lại rằng Iran đã từng phạt tử hình những người chối đạo, nhưng chưa hề đưa ra một hình phạt như thế vào luật hình sự. Chính vì thế mà Liên Âu bày tỏ quan ngại về việc quốc hội Iran duyệt lại luật hình sự. Nhưng Cộng hòa Iran vẫn luôn bác bỏ mọi cáo buộc của các nước Tây Phương về thành tích nhân quyền hay chương trình hạt nhân. Theo Viện Tôn giáo và Chính sách Công cộng có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ, bản dự thảo luật hình sự phạt tử hình các nam nhân bỏ đạo và giam tù các phụ nữ chối đạo. Bản dự thảo luật này phân biệt hai loại bỏ đạo. Trường hợp thứ nhất là những người có cha mẹ Hồi giáo được nuôi dạy như một người Hồi giáo, nhưng lớn lên đã từ bỏ Hồi giáo. Trường hợp thứ hai là những người không có cha mẹ Hồi giáo nhưng cải đạo sang Hồi giáo và sau đó chối bỏ Hồi giáo. Trong trường hợp thứ nhất, người bỏ đạo sẽ bị phạt tử hình. Trong trường hợp thứ hai, người bỏ đạo cũng bị án tử hình, nhưng đương sự được cho 3 ngày để quay trở lại Hồi giáo. Nếu tiếp tục từ chối, người đó sẽ bị mang ra xử tử. Tin Lahore, Pakistan. Một nhóm học giả Hồi giáo gửi thư cho cộng đồng Do Thái giáo thế giới. Học giả Michael Mumisa, một giáo sư đang giảng dạy tại Đại học Cambridge, là người đã ký tên vào lá thư gửi cho cộng đồng Do Thái thế giới, nói rằng, với lá thư này, người Hồi giáo muốn bày tỏ ước muốn được hiểu biết, đối thoại và tôn trọng nhau giữa hai tôn giáo. Giáo sư Akbar Ahmed, người đã từng ký tên vào lá thư gửi cho Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo Kitô giáo khác hồi năm ngoái, cũng ký tên vào lá thư gửi cho cộng đồng Do Thái thế giới. Trong lá thư gửi cho người Do Thái, các học giả Hồi giáo viết rằng, ngày nay chúng ta đang đối đầu không phải với một cuộc xung đột giữa các nền văn minh, mà là sự thiếu hiểu biết lẫn nhau. Lá thư nhấn mạnh rằng Hồi giáo và Do Thái giáo có nhiều điểm chung, và điều này có thể cổ võ cho một cuộc đối thoại giữa hai nền tin tôn giáo. Theo các học giả Hồi giáo, không đối thoại được là đánh mất một cơ hội. Ký ức về những cuộc gặp gỡ lịch sử sẽ bị phai mờ, và những vấn đề hiện tại sẽ dẫn đến sự chia rẽ và hiểu lầm giữa hai bên. Tin Jerusalem. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel nói rằng đã có một số tiến bộ trong các cuộc thương thảo giữa Tòa Thánh và Israel về vấn đề thuế má và tài sản của giáo hội tại Thánh Địa. Phát biểu trên mạng lưới Thánh Địa, Đức cha Antonio Franco, Sứ Thần Tòa Thánh tại Thánh Địa, cho biết Israel đang tỏ ra nhiều cảm thông hơn. Tuy nhiên, Tòa Thánh sẽ không ký vào một hiệp ước nào khiến tạo ra một gánh nặng mà những người công giáo địa phương không thể chịu được. Ngoài ra, một chuyến viếng thăm Thánh Địa của Đức Thánh Cha cũng chỉ có thể thực hiện được trong một bầu khí yên tĩnh mà thôi. Bao lâu những vấn đề thực tiễn chưa được giải quyết, bao lâu chưa có tiến triển trong vấn đề Palestine, thì Đức Thánh Cha không thể đến viếng thăm Thánh Địa được. Đức Sứ Thần Tòa Thánh giải thích rằng Tòa Thánh không xin bất cứ một đặc ân nào. Tòa Thánh chỉ yêu cầu rằng các quyền mà cho tới nay các tín hữu Kitô tại Thánh Địa đã và đang hưởng được cần phải được tôn trọng. Nếu các cộng đồng Kitô tại đây phải chịu thuế má quá nặng, họ sẽ dần dần rời bỏ Thánh Địa. Bất cứ ai, kể cả chính quyền Israel, cũng đều nhìn nhận tầm quan trọng của sự hiện diện Kitô tại Thánh Địa. Do đó còn phải đạt được sự hài hòa giữa các lực lượng khác nhau trong vùng này. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel nhấn mạnh như sau. Cần phải có sự hợp tác để tìm ra những giải pháp có thể thỏa mãn hai bên.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Một cuộc truyền giáo mới cho người Công giáo Hoa Kỳ. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một tổ chức thăm dò dư luận tại Hoa Kỳ có tên là Diễn đàn Pew về tôn giáo và đời sống công cộng mới đây đã thực hiện một cuộc nghiên cứu mới về tỷ lệ tín hữu của nhiều tôn giáo tại nước này. Theo kết quả của cuộc thăm dò, Hoa Kỳ không còn là một quốc gia có tin lành nữa. Vào khoảng giữa thập niên 80, tỷ lệ tin lành tại Hoa Kỳ là 2/3 dân số. Nay tỷ lệ này chỉ còn khoảng 51%. Theo dự đoán, tin lành sẽ không còn là tôn giáo của đa số người Mỹ nữa. Nhưng về phía Công giáo, cuộc thăm dò cũng cho thấy rằng 1/3 người Mỹ đã từng được nuôi dạy như người Công giáo, nay tuyên bố rằng mình không còn là Công giáo nữa. Nếu tỷ lệ Công giáo tại Hoa Kỳ có được ổn định là nhờ làn sóng di dân Công giáo mà thôi. Qua cuộc thăm dò, người ta cũng biết rằng một con số người Mỹ đáng kể đã thay đổi tôn giáo của mình. Trong một thông cáo báo chí, ông Louis Lago, giám đốc của diễn đàn Pew, nói rằng ông hy vọng cuộc thăm dò này sẽ giúp hiểu rõ hơn vai trò quan trọng của tôn giáo trong đời sống cá nhân và công cộng của hầu hết mọi người Mỹ. Cuộc thăm dò đã được thực hiện qua những cuộc phỏng vấn bằng Anh ngữ và tiếng Tây Ban Nha với 35.000 người lớn và trải dài từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2007 vừa qua. Kết quả khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên. 1/4 những người được hỏi cho biết họ đã bỏ đức tin của thời niên thiếu của họ. 44% chuyển từ tôn giáo này sang tôn giáo khác. Riêng về phía Công giáo, bản tường trình của tổ chức diễn đàn Pew cho biết giáo hội Công giáo chịu nhiều mất mát nhất vì con số người Công giáo bỏ sang những tôn giáo khác. Tỷ lệ Công giáo tại Hoa Kỳ hiện nay là 1/4 dân số Mỹ. Mặc dù tỷ lệ này luôn được xem là ổn định, nhưng cuộc thăm dò của diễn đàn Pew cho biết 1/3 những người đã từng được nuôi dạy trong gia đình Công giáo nay tuyên bố không còn là người Công giáo nữa. Điều này có nghĩa là khoảng 10% người Mỹ đã từng là người Công giáo, nhưng nay đã bỏ đạo hoặc đã gia nhập một tôn giáo khác. Sở dĩ tỷ lệ người Công giáo tại Hoa Kỳ luôn được ổn định là nhờ làn sóng người di dân Công giáo, mà đa phần là người nói tiếng Tây Ban Nha. Hiện nay, người Công giáo nói tiếng Tây Ban Nha chiếm khoảng 45% tổng số người Công giáo Mỹ tuổi từ 18 đến 29. Ngoài làn sóng di dân Công giáo, tỷ lệ Công giáo Hoa Kỳ cũng được ổn định nhờ các cuộc trở lại Công giáo của các cộng đồng Anh giáo muốn được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Nhưng dù muốn hay không, cũng phải nhìn nhận rằng đang có hiện tượng người Công giáo Mỹ hoặc bỏ đạo hoặc chuyển sang các tôn giáo khác. Đây cũng là hiện tượng xảy ra tại châu Âu. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha John Paul II đã không ngừng nói đến sự cần thiết phải có một công cuộc truyền giáo mới. Truyền giáo cho những người ngoài Công giáo, truyền giáo cho chính người Công giáo. Giáo hội luôn nhắc nhở chúng ta về sứ mệnh phải loan báo tin mừng cho mọi người. Trong một bài giảng thánh lễ, chỉ vài ngày sau cuộc khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Giacomo Biffi, Tổng giám mục Bologna, miền Trung Ý đã nói như sau. Chúa ban bố một mệnh lệnh chính xác, và mệnh lệnh đó nhắm đến mọi người, không trừ một ai. Thật vậy, Chúa không nói với chúng ta, hãy loan báo tin mừng cho mọi tạo vật, trừ người Hồi giáo, người Do Thái và Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đây cũng chính là sứ điệp mà Bộ Giáo lý Đức Tin muốn lặp lại trong huấn thị có tựa đề. Vài điểm giáo lý về một số khía cạnh của việc rao giảng tin mừng được công bố ngày 14 tháng 12 năm vừa qua. Với tài liệu này, Bộ Giáo lý Đức Tin muốn cảnh cáo một số chủ trương tương đối hóa về truyền giáo trong giáo hội hiện nay. Nhận định về khuynh hướng này, Đức Cha Angelo Amato, thư ký của Bộ Truyền giáo, đã có lần phát biểu trên đài phát thanh Vatican như sau. Không còn loan báo Chúa Kitô, không còn kêu gọi hoán cải, không còn phép rửa, không còn giáo hội, mà chỉ có hoạt động xã hội mà thôi. Có nhiều lý do khiến người Công giáo Mỹ bỏ đạo hoặc gia nhập vào các tôn giáo khác, nhưng một trong những lý do chính vẫn là thiếu hiểu biết về giáo lý và bản sắc Công giáo của mình. Chính vì thế mà gần đây, một vài giáo phận Công giáo tại Hoa Kỳ đã đặt lên ưu tiên hàng đầu việc giúp các tín hữu Công giáo hiểu biết và sống đức tin để rồi chia sẻ đức tin với người khác. Sau đây là một đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. việc tự tử trong tư tưởng của một số triết gia. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Vào thế kỷ thứ 18, triết gia người Anh, ông David Hume, là người đã mạnh mẽ biện hộ cho quyền được tự tử. David Hume lý luận rằng Thiên Chúa cai quản thế giới bằng những luật lệ bất biến và không hề can thiệp vào những luật lệ ấy. Theo ông, tự tử tự nó không phải là một điều sai trái. Tuy nhiên, hành động này cần phải được xét trong tương quan với người khác, chứ không theo ý hướng hay động lực của người tự tử. David Hume đề cao hai nguyên tắc. Một là quyền tự do chọn lựa của con người. Hai là hành động của con người cần phải được xét theo những hậu quả của nó đối với người khác. Hai nguyên tắc này dĩ nhiên thường đi ngược lại với tính cách thánh thiên của sự sống, vốn được Kitô giáo và các tôn giáo khác xem trọng. Nguyên tắc thứ hai của David Hume đã mở ngõ cho chủ nghĩa duy lợi, vốn đang ảnh hưởng rất nhiều trên cách xử thế của con người thời đại. Theo chủ nghĩa này, một hành động chỉ được xem là tốt khi nó nhắm đến lợi ích hay hạnh phúc của số đông. Bởi vì con người tự nhiên đi tìm hạnh phúc và cố gắng tránh đau khổ, cho nên chủ nghĩa này rất hấp dẫn đối với nhiều người. Một triết gia thuộc phái chủ nghĩa duy lợi này là ông Jeremy Bentham ở thế kỷ thứ 19, nhấn mạnh rằng quyền lợi cá nhân trỗi vượt hơn quyền lợi xã hội và con người chỉ hy sinh quyền lợi cá nhân khi người đó liên hệ với người khác bằng điều mà ông gọi là sợi dây của thiện cảm. Khi ta nghĩ rằng tự tử là điều có ích cho mình, và nếu hành động này không cắt đứt sợi dây của thiện cảm với người khác, thì đó là một hành động đúng đắn. Chính vì thế mà trong cơn hấp hối, triết gia này đã nhờ người khác giúp tự tử. Cũng vào thế kỷ thứ 19, một triết gia khác là ông John Stuart Mill chủ trương rằng tính cách đúng sai của một hành động tùy thuộc ở những hậu quả của nó. Theo ông, vì sự tự do chọn lựa của con người, ta không nên can thiệp vào hành động của người khác, trừ phi ta biết rằng người đó có thể hãm hại người khác. Theo bản năng tự nhiên, khi chúng ta thấy có một người đang chuẩn bị tự tử bằng cách gieo mình từ trên một chiếc cầu cao, chúng ta sẽ tri hô lên và tìm cách ngăn ngừa hành động này. Tuy nhiên, theo triết gia Mill, phải tôn trọng sự tự do chọn lựa của người đó. Chúng ta có thể cảnh cáo người đó, nhưng chúng ta không được làm gì khác hơn nếu chúng ta biết chắc rằng người đó biết rõ những nguy hiểm mà họ đang dấn thân vào. Tự do chọn lựa của cá nhân đã đạt đến tuyệt đỉnh trong hiện sinh chủ nghĩa. Một chàng thanh niên nọ đứng tựa trên lan can của một chiếc cầu cao và nhìn xuống dòng nước đang chảy xiết ở phía dưới. Anh chợt nghĩ đến tự do tự tử của mình. Cuộc sống không có ý nghĩa. Anh cảm thấy cô đơn, buồn chán, nỗi âu lo xâm chiếm tâm trí anh. Anh thốt lên, tôi sẽ tự tử. Nhưng không rõ vì một lý do nào đó, anh quyết định không tự tử và nghĩ thầm, chờ lần khác vậy. Đây là câu chuyện do triết gia hiện sinh của Pháp, ông Jean-Paul Sartre, tưởng tượng ra. Nó nói lên những nét chủ yếu của chủ nghĩa hiện sinh. Bị âu lo cày xéo, đó là tâm trạng chung của mọi người. Nhưng thế giới nội tâm là thế giới riêng tư của mọi người. Chính con người làm nên con người, chứ không do thiên nhiên, môi trường hay các luật lệ. Tất cả những gì chúng ta biết về mình là chúng ta đang hiện hữu. Và tất cả những gì chúng ta có thể nói về sự cấu tạo thể lý và tâm linh của chúng ta là chúng ta có một số đặc tính hay khả năng. Những đặc tính hay khả năng này không quyết định về hành động của chúng ta. Chúng ta được tự do để lựa chọn. Và dĩ nhiên, đây là một trách nhiệm khủng khiếp. Trong một tình huống bị khủng hoảng như trường hợp muốn tự tử, chúng ta không dựa vào những giá trị có sẵn, mà tự tạo chính mình. Như vậy, chủ nghĩa hiện sinh nhấn mạnh đến cá nhân và kinh nghiệm bản thân. Người thanh niên trong câu chuyện tưởng tượng trên đây nhận thấy mình có tự do để tự tử, bởi vì anh là một con người, chứ không phải một sự vật. Tự tử là sự thách đố tối hậu cho tự do của anh, bởi vì hành động này sẽ chấm dứt tự do của anh. Trách nhiệm đối với một sự tự do như thế là điều đáng sợ. Triết gia Jean-Paul Sartre cho rằng, nếu ta tự tử, ta cất đi ý nghĩa của cuộc sống, bởi vì khi chấm dứt sự sống, chúng ta cũng hủy bỏ khả năng có thể mang lại ý nghĩa cho hành động. Chủ nghĩa hiện sinh khẳng định rằng con người có trách nhiệm và không thể chuyển nhượng trách nhiệm ấy cho người khác. Như vậy, trong trường hợp tự tử, người ta sẽ trút gánh nặng lên người khác nếu phải giải thích cho người ấy về ý nghĩa của hành động của mình. Giá trị của chủ nghĩa hiện sinh chính là đề cao tự do và trách nhiệm của cá nhân. Nó nhấn mạnh đến cuộc sống nội tâm và sự trỗi vượt của đời sống nội tâm trên hạnh phúc và những đòi hỏi của cộng đồng. Những khía cạnh được chủ nghĩa hiện sinh đề cao trên đây, như giá trị của cá nhân và tự do của cá nhân, cũng như những phân tách của chủ nghĩa này về thân phận con người là những điểm rất thu hút trong chủ nghĩa này. Đây cũng là những giá trị mà người ta có thể tìm thấy trong Kitô giáo. Tuy nhiên, Kitô giáo không phải là một thứ đạo đức cá nhân chủ nghĩa. Kitô giáo nhấn mạnh đến mối dây liên kết của cá nhân với cộng đồng. Kitô giáo đòi hỏi con người phải quan tâm đến người khác. Để sống tình liên đới ấy, cần phải nhìn vào hoàn cảnh và những vấn đề với con mắt của những người đang trải qua những hoàn cảnh và vấn đề ấy. Có đắp chăng mới biết chăng có rận. Xét vấn đề từ quan điểm của người khác, có nghĩa là chúng ta phải xét đến những ước muốn và khát vọng của người khác. Không dễ nhìn sự vật từ một viễn ảnh khác, nhất là khi chúng ta không cùng một quan điểm với người khác. Nhưng đây là cố gắng có giá trị nhất, nếu chúng ta phải làm một quyết định luân lý được hướng dẫn đầy đủ. Đây là một thái độ cần thiết để thẩm định về hành động tự tử. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Hôm nay chúng ta tiếp tục nghe Linh Mục Thái Nguyên nói về đề tài đối thoại, đặc biệt là sự bao dung trong đối thoại. Linh Mục đã trình bày những suy nghĩ như sau. Không phải có những trường hợp chẳng đặng đừng, nên cực chẳng đã đành phải chấp nhận bao dung, vì sợ gây nên những đổ vỡ lớn hơn. Có thể khi triệt tiêu những sự dữ này, dẫn đến chỗ phá hủy những điều thiện lớn hơn, hay tạo nên những sự dữ trầm trọng hơn. Nếu bao dung có nghĩa như thế, thì quả là tiêu cực, nói lên tính khiếp nhược và nhát đảm, muốn trốn tránh sự nguy hiểm. Bao dung không phải là nói amen với tất cả những gì mà hoàn cảnh có thể cho phép nói và làm. Bao dung trước hết không có nghĩa là đồng lõa, thỏa hiệp, xuề xòa cho qua, hoặc khỏa lấp chân lý để chọn lựa sự hòa hoãn. Không thể có vấn đề từ bỏ những sắc tính cá nhân để trở thành loại người lập lĩnh ba phải. Đừng làm con tắc kè luôn thay màu đổi sắc, với chiêu bài là để thích ứng với người khác. Bao dung đích thực đòi ta phải có lập trường và xác tính riêng, nhưng không áp đặt nó trên người khác. Trái lại, chấp nhận để người khác có những tính cách và lối nhìn riêng của họ. Theo một quan niệm tích cực, bao dung là đường lối xử thế chủ yếu để làm sao người khác được tự do trình bày những quan điểm khác biệt của họ, và nhất là để cho họ được sống theo những nguyên tắc và xác tính riêng. Với ý nghĩa như vậy, bao dung là một cách thế nêu cao tự do, giải thoát cá nhân khỏi những định kiến và thái độ giáo điều. Đối thoại luôn bao hàm giữa tình và lý. Hai phương diện này không lấn át và xâm phạm lẫn nhau. Tình không được phép bao che, phủ lấp cho những điều phi lý, và lý cũng không được phép ngang nhiên võ đoán hay lợi dụng sự chân tình. Cả hai song hành và bổ sung cho nhau để hướng mình và người khác đến một tầm nhìn sâu rộng hơn trong sự hài hòa. Trong đường hướng đó, tính khách quan luôn được đề cao để người bao dung biết làm chủ quan điểm và hạnh kiểm của mình. Trong ý nghĩa đó, bao dung là một nhân đức của những người quân bình, khá huyền chuyển để tránh nóng giận, biết phân biệt của anh và của tôi. Lòng bao dung ghê tởm những thứ độc đoán, kỳ thị, hình thức, cũng như mọi tật xấu của tâm hồn, là hệ lụy của việc phế bỏ lý trí. Nói cách khác, bao dung là thắng lợi của lý trí đối với tinh thần phe nhóm, không lập dị, bè phái, cũng chẳng ô hợp. Một tinh thần bao dung như vậy mở ra thái độ tiếp nhận, vì bao dung hàm ngụ những phẩm tính căn bản của sự chấp nhận cuộc đời. Một tinh thần bao dung như vậy mở ra thái độ tiếp nhận, vì bao dung hàm ngụ những phẩm tính căn bản của sự tiếp nhận cuộc đời và tiếp nhận tha nhân. Tâm trí cởi mở, quan điểm rộng rãi, con tim sáng suốt với lòng nhân hậu, nhất là kính trọng người khác về những gì không thể giản lược mà cũng không thể phê phán được. Vì thế, hãy biết nhận ra nơi sắc đa dạng của mỗi người để giúp ta đi vào quan hệ với họ một cách tốt nhất. Nhưng rồi cũng phải xác định về chính mình. Đường hướng và lý tưởng, khả năng và tính cách, vị thế và vai trò đang là ai, trong môi trường nào, đang tin gì và tin vào ai. Cho dù ở mức độ nào chăng nữa, hoặc có tầm ảnh hưởng và thế giá lớn lao tới đâu, cũng không làm ta trở thành kẻ cao ngạo, hoặc bám trụ chết cứng vào những sắc tính của mình, nhưng còn phải biết để cho người khác đi vào bên trong những tường lũy của mình, để chính mình cũng được củng cố bởi sự tiếp cận của họ. Sự bao dung trong đối thoại đòi ta phải biết khiêm tốn, nếu không sẽ có nguy cơ chìm đắm trong kiêu ngạo. Đó là sự kiêu ngạo của kẻ bị bao bọc bởi những điều hiển nhiên và an toàn, một thứ kiêu ngạo làm phát sinh kiểu niềm tin chiếm hữu chân lý. chôn vùi mọi thiện chí và nỗ lực vươn lên của người khác, cũng như mọi khúc mắc có thể được đặt ra. Lịch sử từ xưa tới nay cho thấy thái độ độc tôn chân lý, độc tôn niềm tin, độc tôn chủ nghĩa đã gây ra biết bao cảnh tương tàn, nồi da sáo thịt. Đã biết bao con người trong nhiều thế hệ đã trở thành nạn nhân thảm khốc của chiến tranh chủ nghĩa cuồng ngạo, niềm tin cuồng tín, chân lý cuồng si, giáo thuyết cuồng dại. Thái độ độc tôn đã biến niềm tin trở thành tuyệt vọng, chân lý trở thành tuyệt mệnh, giáo thuyết trở thành tuyệt tự. Chẳng ai, và cũng chẳng có tổ chức đạo đời nào có thể tự hào mình sở hữu và nắm chặt chân lý. Chân lý chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa, đứng là chân lý của mọi chân lý. Tất cả mọi người và mọi thành phần trong nhân loại đang trên con đường tìm kiếm chân lý, đạt tới mức độ nào tùy thuộc căn cứ trên nền tảng nào và thể hiện trong cuộc sống tới mức độ nào. Điểm trọng yếu là phải sống và cổ võ chân lý trong thái độ dịu dàng của đức bác ái, với niềm xác tín rằng chân lý chỉ có thể chiến thắng bởi chính chân lý mà thôi. Không đạt tới được nhận thức này, người ta dễ đưa mình đến thái độ bất bao dung, gây nên bao nhiêu thảm hại cho đời sống con người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy nghĩ của Linh Mục Thái Nguyên về tính cách bao dung trong đối thoại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách. Đầu có tâm bệnh. Nếu bạn có tâm tình như trên, bạn nên suy nghĩ, tìm hiểu lý do. Có thể hiện tại và rí ván bạn đã bị người nào đó chỉ trích, lăng mạ hoặc đổ lỗi cho bạn. Thật hư bạn cần tìm hiểu lý do. Có thể do tính tự nhiên, bạn mang vào người sự tự ti mặc cảm, ảnh hưởng của cha mẹ, của tổ tiên.
có thể bạn tìm hiểu. Và học sai trong nhà trường ảnh hưởng bạn bè thầy cô, vì họ có nhiều định kiến không lành mạnh. Có thể vô tình hay hữu ý, họ đã gieo vào lòng bạn tính hay so sánh, cạnh tranh và chủ quyền, vân vân. Có thể bạn đã bị ảnh hưởng tiêu cực từ hồi nhỏ, môi trường sống và cách suy nghĩ của những người chung quanh làm bạn thiếu tự trọng. Có thể bạn đã được sống trong gia đình, cha bạn quá cay nghiệt, uy quyền và la mắng bạn thậm tệ. Mẹ bạn thì cần cù, làm tôi, làm mướn cho những người hàng xóm. Môi trường khó nghèo, thiếu lành mạnh tạo nên cho bạn những mặc cảm thua thiệt. Vì thế bạn không dám ngẩng lên nhìn đời cách hãnh diện, vân vân. Ngoài ra còn nhiều tâm bệnh khác làm cho con người sống cũng như chết thật vậy. Đứng trước hoàn cảnh trên, chúng ta phải làm gì? Điều quan trọng nhất, chúng ta nên quyết tâm tìm hiểu lý do. Chúng ta cần can đảm quay về rĩ vãng và cho mình thời gian để tìm lại chính mình, tìm lại gia đình và kiên tâm đào sâu những lý do thật về mình. Tìm hiểu những tai hại sẽ xảy ra nếu mình cứ ở lì trong tự ti mặc cảm. Bạn hãy tin rằng bạn có quyền đứng lên, tự mình bước ra khỏi vòng tội lụy. Bạn có quyền sống đời hạnh phúc. Là con người, bạn có khả năng vươn lên và nhảy ra khỏi vũng lầy. Với bất cứ lý do gì đi nữa, bạn phải quyết tâm ra khỏi tình trạng bế tắc. Và không ai có thể giúp bạn được. Bạn là người duy nhất có thể cứu bạn ra khỏi tình trạng này. Nếu bạn luôn nghĩ tiêu cực và không tin vào mình, bạn cần lặp đi lặp lại câu nói này: tôi là người đặc biệt, duy nhất. Là người có giá trị, tôi xứng đáng được nghĩ tốt về tôi. Mỗi ngày, bạn nên nhủ mình như Goethe đã nói, không gì quý cho bằng ngày hôm nay. Tác giả Joe Kem viết về mình như sau: đó là ngày 15 tháng 6, chỉ 2 ngày trước khi tôi bước vào lứa tuổi 30. Tôi không chắc lắm khi tôi bắt đầu tuổi 30, tôi sợ rằng những năm tốt nhất của tôi đã qua rồi. Công việc hàng ngày của tôi gồm có tập thể dục trước khi đi làm. Mỗi sáng tôi đi nhà tập thể dục và gặp bạn tôi, ông Nicholas. Ông ta đã 79 tuổi, nhưng ông có một thân thể rất tráng kiện. Khi tôi chào ông sáng nay, ông để ý tôi không được vui và hỏi tôi cái gì đã xảy đến cho tôi. Tôi cho ông biết là tôi đang lo sợ vì biết mình sắp sửa bước sang tứ tuần. Tôi không biết mình sẽ như thế nào một khi tôi sống tới tuổi như ông Nicholas, và nhìn lại để có thể hỏi mình rằng cái gì đã là thành công tốt nhất của đời tôi. Không chút do dự, ông Nicholas trả lời: anh Joe ơi, đây là câu trả lời theo triết lý của tôi cho câu hỏi cũng đầy lý thuyết của bạn. Khi tôi còn là đứa bé lớn lên tại Áo Quốc, khi được mọi người chăm sóc chu đáo và được cha mẹ coi sóc tận tình, đó là những kết quả thành công nhất của đời tôi. Khi tôi bắt đầu đi học, tôi học được nhiều cái hay, cái tốt, như tôi biết ngày nay, đó là thành công lớn nhất của đời tôi. Khi tôi kiếm được việc đầu tiên và được trao trách nhiệm, được trả lương vì những nỗ lực mình đã làm, đó là thành công lớn nhất của đời tôi. Khi tôi gặp vợ tôi và yêu nàng, đó là thành công lớn nhất của đời tôi. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, chúng tôi phải chạy loạn, bỏ quê hương, xứ sở, sang một nước khác. Khi chúng tôi được tàu vớt an toàn và trực chỉ Mỹ Châu, đó là thành công lớn nhất của đời tôi. Khi chúng tôi tới Canada và làm lại cuộc đời, bắt đầu có con cái, đó là thành công lớn nhất của đời tôi. Khi tôi còn là người cha trẻ, nhìn những đứa con của tôi lớn lên, đó là thành công lớn nhất của đời tôi. Và bây giờ bạn ơi, tôi sang 79 tuổi, tôi còn khỏe, tôi cảm thấy yêu đời, và tôi yêu vợ tôi như thỏ mới vào yêu khi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Đây là thành công lớn nhất trong đời tôi. Thank you.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, John White, một tín hữu Kitô người Mỹ, đã thực hiện thành công nhiều chuyến bay giải kinh thánh và tài liệu tôn giáo xuống Cuba. Nhưng ngày 25 tháng 5 năm 1979, chiếc máy bay nhỏ của ông bị trục trặc, đã buộc phải hạ cánh trên một xa lộ Cuba. Ông đã bị bắt giữ và biệt giam. Trong những cuộc hỏi cung sau đó, công an Cuba luôn đặt ra câu hỏi, ông làm việc cho ai? Và Tom White luôn trả lời, tôi làm việc cho Chúa Giê-xu. Câu hỏi tiếp theo vẫn không thay đổi là, ông Giê-xu đã trả cho ông bao nhiêu tiền? Người chiến sĩ phúc âm trả lời, tôi làm việc không không. Nếu tôi có lãnh lương, thì lương của tôi là tình yêu và ơn phúc mà Thiên Chúa ban cho tôi vì vâng lời Ngài. Cái câu hỏi của viên đại úy công an luôn xoay quanh chuyện tiền bạc, CIA và cách mạng. Đây là những khái niệm duy nhất về quyền lực mà người cán bộ cộng sản có thể hiểu được. Sau 3 ngày 3 đêm bị giam trong một phòng lạnh, Tom White quá mệt mỏi. Ông nghĩ mình sẽ chẳng còn sức để chịu đựng các cuộc hỏi cung nữa. Nhưng một ý nghĩ chợt đến với ông và ông giải thích như sau. Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho tôi phải tỏ ra cảm thông với con người này. Bởi vì viên đại úy công an này cũng chỉ là một kẻ tù đầy như tôi mà thôi. Nghĩ như thế, tôi liền nhìn thẳng vào mắt anh và cầu nguyện lớn. Lạy Chúa, xin giúp đỡ đại úy Santos. Anh cũng đang bị lạnh vì anh không bao giờ cảm nhận được hơi ấm tình yêu của Chúa. Tôi tiếp tục cầu nguyện như thế trước mặt viên công an. Cuối cùng, viên công an dừng lại và hỏi Tom White, ông đang làm gì thế? Ông trả lời, tôi đang cầu nguyện cho anh. Viên đại úy công an mất bình tĩnh. Anh đưa tay bứt tóc rồi múc túi ra một điếu thuốc. Đây là lần đầu tiên Tom White thấy anh hút thuốc. Người tù tiếp tục ngồi thẳng và nhìn vào mắt viên công an và cầu nguyện. Ngày hôm sau, viên công an trở lại để hỏi cung tiếp. Nhưng lần này anh mang kính. Xem chừng anh không thể chịu đựng nổi ánh mắt của tù nhân. Cuối cùng, anh đành phải cầu cứu với cấp trên. Tom White bị cho vào một phòng biệt giam không giường không ghế. Lần này, ông lại cất tiếng hát vang bài ca, Chúa là thành lũy của con. Ông hát lớn đến độ một viên quản giáo phải tung cửa vào và hỏi, anh làm gì thế? Ông trả lời, tôi đang hát về Chúa Giê-xu. Viên quản giáo ra lệnh cho ông ngừng hát, nhưng ông lại càng hát lớn hơn. Trong 2 ngày kế tiếp, cứ 3-4 tiếng đồng hồ, các quản giáo trở lại để kiểm tra. Và lần nào họ cũng nghe Tom White ca hát. Cuối cùng, khi biết rằng ông không phải là một gián điệp hoạt động đi lật đổ chế độ, họ liền chuyển ông từ biệt giam đến trại tù chính, nơi có 7.000 người đang bị giam giữ. Tại đây, ông có dịp gặp gỡ và ca hát với những người Cuba đồng đạo bị giam giữ vì niềm tin của mình. Một cuộc vận động quốc tế đã giúp rút ngắn bản án 24 năm tù dành cho Tom White. Cuối cùng, nhờ lời cầu nguyện khắp nơi, nhờ thư từ và lời kêu gọi của các dân biểu Mỹ, cũng như của mẹ Teresa Calcutta, Tom White đã được trả tự do ngày 27 tháng 10 năm 1980, sau 17 tháng bị giam tù. Hiện nay, ông là giám đốc chi nhánh Hoa Kỳ của tổ chức Tiếng Nói của Những Kẻ Tử Đạo, chuyên thu thập các chứng từ của các chứng nhân đức tin trên khắp thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Từ trên thập giá, Chúa Giê-xu đã thực thi lời này. Ngài đã tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ đang hành hạ Ngài. Từ đó, kể từ vị tử đạo đầu tiên là Thánh Stefano cho đến tất cả mọi tín hữu bị giam giữ vì niềm tin của mình trên khắp thế giới, người môn đệ của Chúa Kitô luôn thực hành lời dạy ấy của Ngài. Bị ngược đãi, bị hành hạ, họ vẫn có thể nhìn thẳng vào lý hình của mình để cầu nguyện. Họ có thể đứng vững và cầu nguyện cho kẻ thù của mình là bởi vì họ dựa vào một sức mạnh duy nhất là chính Chúa. Ngài là đá tảng của họ, Ngài là thành trì của họ. Lạy Chúa, giữa muôn nghìn lao đao vất vả vì cuộc sống và bao nhiêu sách nhiễu mà chúng con phải hứng chịu vì niềm tin, xin cho chúng con luôn biết chạy đến và nương tựa vào Chúa như thành trì vững chắc của chúng con.
dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là thành trì,
Chúa là thành trì,
Chúa đứng người đã tấn phong,
Chúa lời Chúa,
Chúa là sức mạnh,
Chúa là sức mạnh
của dân Chúa,
Chúa là sức mạnh,
xin Chúa chung lại,
xin Ngài
chung lại.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.